chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Sáng nay diễn ra phiên họp thứ hai của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với chuyên đề đánh giá tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ ngành địa phương.
Lập hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia.
Bằng nhiều cách làm thiết thực, thời gian qua quận Bình Thủy đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm cho phép cán bộ làm việc tại nhà.
Người dân thành thị ở Việt Nam tiêu thụ thịt gấp đôi mức được khuyến nghị.
Hà Nội thăng hạng trong bảng thành phố du lịch tốt nhất thế giới.
Chuyên gia nhận định hôm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ có đợt mưa to, Trung Bộ cũng mưa to trở lại.
Trong phần tin thế giới, các nước cử đặc phái viên hòa bình tới Trung Đông.
Ô nhiễm không khí là nguy cơ lớn làm giảm tuổi thọ của người dân ở Nam Á. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay phiên họp thứ hai của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với chuyên đề đánh giá tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp tại các bộ ngành địa phương. Hội nghị bằng hình thức trực tuyến do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương.
Thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công gắn với chuyển đổi số đã có nhiều chuyển biến tích cực. Một số kết quả nổi bật như trên 88% bộ ngành địa phương đã ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang có hiệu lực. 100% cơ quan đơn vị quan tâm nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đề án số 06, 15 bộ ngành và 63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, 9 tháng của năm nay đã thực hiện tiếp nhận và xử lý tra cứu, xác thực thông tin cho 1 tỷ 200 triệu trường hợp. Đồng bộ thông tin công dân cho gần 540 triệu trường hợp. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hoặc sớm hạn của địa phương đạt 90%, của bộ ngành trên 50%. Mức độ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị của địa phương đạt 93%, của bộ ngành gần 77%.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 1202 về việc thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước, thẩm định báo cáo, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030.
Theo đó, thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước, thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi, giai đoạn 2021-2030, Hội đồng Thẩm định, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Hội đồng Thẩm định được tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, trình Chính phủ xem xét quyết định, yêu cầu cơ quan được giao chuẩn bị báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, cung cấp các tài liệu thông tin có liên quan đến chương trình để phục vụ công tác thẩm định khi cần thiết, yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định, xem xét quyết định kế hoạch thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định, báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình. Thưa quý vị, Ban Dân vận huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng ngày 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023, 24 năm ngày dân vận của cả nước, 15 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 10 năm 2023.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 93 năm công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023. 24 năm ngày dân vận của cả nước, 15 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 10 năm 2023. Thời gian qua, công tác dân vận của huyện được các ngành các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật, 9 tháng qua, công tác vận động xã hội hóa để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được trên 26 tỷ đồng. Trong đó, đã xây dựng và trao tặng sửa chữa 104 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá hỗ trợ trên 6 tỷ đồng. Vận động 26 công trình đèn chiếu sáng, chiều dài hơn 54 km, trị giá vận động thực hiện hơn 2 tỷ đồng. Tặng quà Tết Nguyên Đán Quý Mão trị giá 3 tỷ đồng, tặng 5 tỷ 500 triệu đồng tiền quà trong tháng nhân đạo năm 2023. Trao quà học bổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh nhân dịp năm học mới. Từ đầu năm đến nay, phát triển được hơn 2.200 đoàn viên hội viên, nâng tổng số hơn 80.100 đoàn viên hội viên, đạt gần 75% trên tổng dân số trong độ tuổi tập hợp.
Dịp này, ba cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, ngày 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng, quá trình hình thành phát triển của ngành kiểm tra Đảng bộ thành phố Cần Thơ và huyện Vĩnh Thạnh trong gần 20 năm qua. Kết quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh từ năm 2004 đến nay đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cán bộ đảng viên về công tác kiểm tra giám sát, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đóng góp những kết quả quan trọng vào công tác xây dựng đảng của đảng bộ huyện, tô đậm thêm truyền thống của ngành kiểm tra nói chung và của huyện nhà nói riêng.
Lãnh đạo quận Thốt Nốt vừa dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 9 tháng năm 2023.
9 tháng qua, quận Thốt Nốt đã tăng cường triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản, điều hành đến 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, với tổng số văn bản điện tử tiếp nhận liên thông là 48.927 văn bản, đạt hơn 99%. Tiếp nhận 14.586 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ số hóa giải quyết thủ tục hành chính cấp quận đạt hơn 60%. Phối hợp công an thành phố triển khai có hiệu quả dữ liệu quốc gia khu dân cư theo đề án 06 của chính phủ. Về sử dụng chữ ký số, được các cơ quan đơn vị sử dụng nghiêm túc trong phát hành các văn bản, với 7.372 văn bản, đạt hơn 80%. 100% cơ quan đơn vị có mạng nội bộ, trên 90% doanh nghiệp trên địa bàn được tham gia và tiếp cận các văn bản, chính sách, quy định về chuyển đổi số. Trên 90% hộ gia đình có sử dụng Internet.
Quận cũng đã duy trì và nhân rộng hai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại hai chợ Thạnh Phước, phường Thạnh Hòa và chợ Cần Thơ Bé, phường Trung Kiên. Thưa quý vị, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2023. Đến nay thì huyện có 30.134 hộ với 115.282 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 2.180 hộ với 8.413 khẩu, chiếm hơn 7% dân số. Năm nay, huyện Cờ Đỏ quan tâm chăm lo tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó hỗ trợ cho 2 hộ về đất ở, xây dựng được 10 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Việc phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số luôn được triển khai thực hiện kịp thời. Qua đó, mở 7 lớp đào tạo nghề, đóng mới 1 chiếc ghe ngò trị giá 300 triệu đồng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn. Bên cạnh thông qua các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phát vay cho 889 hộ với dư nợ hiện nay trên 36 tỷ đồng, giúp cho bà con phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Dự kiến đến cuối năm nay phấn đấu giảm 5 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập quận Bình Thủy ngày 2 tháng 1 năm 2004, 2 tháng 1 năm 2024, gắn với ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy tổ chức họp mặt gần 100 nữ cán bộ quản lý trường học, nữ lãnh đạo cấp phòng và nữ công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 năm 2023.
Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận phát biểu ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp của toàn thể chị em trong việc góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, đánh giá cao vai trò truyền thống, tự lực tự cường của tập thể nữ cán bộ quản lý trong ngành thời gian qua. Đặc biệt, đội ngũ nữ nhà giáo là cán bộ quản lý của ngành hiện nay chiếm trên 89%, trong đó hiệu trưởng là nữ chiếm 98%. Qua nhiều thời kỳ, nữ cán bộ quản lý đã có những đóng góp tích cực cho ngành giáo dục và đào tạo quận có được những kết quả như hôm nay. Dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận còn tổ chức thi biểu diễn thời trang và văn nghệ, nhằm tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi để tiếp tục công tác tốt, tạo sự đoàn kết gắn bó, giao lưu giữa nữ cán bộ quản lý trong ngành.
Thưa quý vị, bằng nhiều cách làm thiết thực, thời gian qua quận Bình Thủy đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương. Một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực được quận Bình Thủy thực hiện hàng năm, đó là tổ chức tuyên dương các em học sinh, các thầy cô giáo đã có thành tích tiêu biểu trong các kỳ thi hội thi quốc gia, các kỳ thi cấp thành phố trong năm học. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua học tập tại địa phương. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kiều Nương.
Em Vũ Hải Linh, học sinh lớp 12A3, trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, đạt giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, là một trong số các em học sinh được quận Bình Thủy tuyên dương trao phần thưởng vào đầu tháng 10. Trong suốt 12 năm học qua, Linh đều đạt học sinh giỏi, đứng đầu lớp. Năm 2023 này, đậu vào trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Linh tâm sự.
Dạ, con thích ngành này từ lúc con học cấp 2. Dạ, con rất là thích chiếc màu áo trắng của bác sĩ, với lại con muốn học để sau này có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.
Nguyễn Ngọc Tường Vi là học sinh lớp 9A7, trường Trung học cơ sở An Thới. Năm 2022, Vi tham gia giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia và đạt giải huy chương đồng. Vi chia sẻ, bản thân em rất chăm chỉ, say mê luyện tập thông qua thầy cô, bạn bè và đánh cờ online.
Đầu con được một thầy tên là Lý Quốc Long, thầy đó dạy con từ năm lớp 1 tới bây giờ. Dạ, tại vì môn này giúp con giải trí, nó cũng thiên về trí tuệ và con thấy nó rất là thú vị trong cuộc sống của con. Dạ, con cảm thấy rất là vui và con cảm thấy là con đã rất cố gắng trong thời gian vừa qua để đạt được thành tích như vậy. Dạ, thời gian tới con sẽ cố gắng tập luyện học nhiều để đạt những thành tích tốt hơn.
185 học sinh giáo viên vừa được khen thưởng tại buổi lễ tuyên dương các thầy cô giáo, em học sinh của quận Bình Thủy có thành tích tiêu biểu trong các kỳ thi hội thi quốc gia, các kỳ thi cấp thành phố. Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Bình Thủy nhấn mạnh.
Như hàng năm cái hội khuyến học là phối hợp với ngành giáo dục là phát động thi đua trong các trường để cho thầy cô giáo với học sinh thi đua học tốt dạy tốt. Đối với địa bàn của quận Bình Thủy, học sinh đạt giải cao qua các kỳ thi hội thi đạt thủ khoa là rất là cao, rồi là thầy cô giáo thi đua dạy tốt là coi như là đạt cái nhiều cái thành tích qua cái phát động cái phong trào đó là nhằm là khuyến khích động viên cho thầy cô giáo và các em học sinh đó là học tốt và dạy tốt, là nhằm cái đẩy mạnh cái phong trào là khuyến học khuyến tài xây dựng xã học học tập ở địa phương.
Qua gần 20 năm thành lập và phát triển đến nay, Hội Khuyến học quận Bình Thủy đã có tổ chức hội đều khắp ở 8 trên 8 phường, 46 trên 46 khu vực với trên 22.600 hội viên. Cùng giúp việc xây dựng và phát triển các phong trào, từ năm 2014 đến nay, hội đã trao tặng 7.032 suất học bổng, phần quà, hỗ trợ cho học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh sinh viên đậu thủ khoa, đạt giải cao qua các kỳ thi hội thi với số tiền trên 5 tỷ đồng. Thưa quý vị, hôm qua, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và thành lập quận Cái Răng và phường Thượng Thạnh. Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
120 lực lượng là cán bộ, hội viên cựu chiến binh, hội nông dân, đoàn thanh niên phường và nhân dân chi bộ khu vực Phú Quế, khu vực Thạnh Phú và khu vực Yên Hạ đã tham gia trồng 170 cột cờ dọc hai bên tuyến giao thông Quỳnh Thị Nở, Nguyễn Thị Trâm, dài gần 3 km nối từ quốc lộ 1A đến trung tâm hành chính phường. Tổng kinh phí xây dựng là trên 54 triệu đồng, được trích từ nguồn vận động xã hội hóa của địa phương năm 2023. Đây cũng là công trình thuộc mô hình dân vận khéo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cựu chiến binh, hội nông dân, đoàn thanh niên cùng chi bộ khu vực Phú Quế, khu vực Thành Phú và khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh năm 2023. Qua đó góp phần tạo thêm diện mạo mới cho tuyến đường khang trang, sạch đẹp của phường Văn Minh Đô Thị.
Cũng chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2024. Chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Đoàn Thanh niên quận Ô Môn phối hợp với phường Trường Lạc tổ chức lễ khởi công công trình thanh niên bê tông hóa giao thông tuyến lộ rạch Vạn Lịch.
Công trình bê tông hóa lộ giao thông được thực hiện tại khu vực Bình Thuận, phường Trường Lạc với chiều dài 100m, rộng 2m. Dự kiến kinh phí thực hiện công trình khoảng 60 triệu đồng từ nguồn vận động bà con, khu vực đóng góp ngày công lao động.
Thưa quý vị, hiện nay tình hình mưa bão triều cường đang diễn biến phức tạp, do đó việc chủ động tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên sông là hết sức cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn có thể xảy ra.
Tại một buổi tuần tra kiểm soát của cảnh sát đường thủy trạm Hưng Phú thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố Cần Thơ, ngoài việc tổng kiểm tra các phương tiện vận chuyển du khách tại bến tàu khách du lịch Cần Thơ theo các quy định về tải trọng, số khách, số ghế đăng kiểm kỹ thuật và việc chấp hành quy định mặc áo phao khi đi đò, lực lượng chức năng còn hướng dẫn tuyên truyền chủ bến, tài công và du khách chấp hành theo các quy định an toàn khi thời tiết diễn biến xấu, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên sông.
Trong mùa mưa bão này đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, đặc biệt là với đối tượng là đò ngang, đò dọc, phương tiện vận chuyển là tàu khách du lịch, phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải thì là kiểm tra thứ nhất về cái nội dung là thiết bị an toàn kỹ thuật, đảm bảo là an toàn trên sông nước trong mùa mưa bão. Cái thứ hai nữa là trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh cứu đắm để đảm bảo cho khách du lịch là được an toàn.
Vừa rồi là chia sẻ của đại úy Quỳnh Văn Thái, trưởng trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú, phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố Cần Thơ. Cùng thời điểm này, các đội trạm trực thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trên sông trong mùa mưa bão triều cường năm nay. Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa, trưởng phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố Cần Thơ nói:
chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phố, như tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời đó cũng hướng dẫn người dân tham gia giao thông làm sao phải đảm bảo an toàn. Chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở cái người dân phải tham gia, phải đảm bảo an toàn giao thông. Chúng tôi cũng đã thường xuyên phát cho các đến các cái bến tàu khách cũng như là các bến phà, bến khách ngang sông, thì chúng tôi đã mở loa tuyên truyền cũng như phát tờ bốn tờ rơi tuyên truyền.
Thành phố Cần Thơ có địa hình sông nước chằng chịt với nhiều tuyến sông do trung ương địa phương quản lý. Trên địa bàn có gần 100 bến đò, bến phà cùng các điểm dừng du lịch sinh thái cặp sông, thu hút hàng ngàn du khách tham quan mỗi tháng. Bước vào mùa mưa bão triều cường, cảnh sát đường thủy công an thành phố Cần Thơ đã triển khai công tác tuyên truyền, nhắc nhở hướng dẫn chủ bến, tài công, thuyền viên trên phương tiện thực hiện nghiêm các quy định của luật giao thông đường thủy trong hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, kết hợp cấp phát hàng ngàn tờ bướm tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật của mỗi cá nhân tổ chức. Ông Nguyễn Văn On, chủ bến đò Cô Bắc, quận Bình Thủy, và ông Đỗ Văn On, thuyền trưởng tàu du lịch bến tàu khách du lịch Cần Thơ cùng cho biết:
chúng tôi sẽ tập trung vô cái thứ nhất là vấn đề là giảm tải, phải thực hiện cái giảm tải hành khách là 20%. Trong quá trình là vận hành thì chúng tôi phải thực hiện các cái quy định là như là phát dụng cụ nổi hoặc hành khách và phải mặc áo phao mới lên phương tiện, là chúng tôi mới chấp nhận chúng tôi đưa ngang sông.
Mùa nước đổi thì mình chủ áo phao rồi phao cứu đắm đó, máy móc an toàn cho khách. Ví dụ như về khách tàu mình đi bao nhiêu khách vậy đó, thì số lượng bao nhiêu khách thì mình trả bao nhiêu khách, xuống an toàn cho khách thì mình tàu bè mình phải an toàn.
Cùng với các hoạt động tuyên truyền cam kết, cảnh sát đường thủy công an thành phố Cần Thơ còn tổ chức nhiều tổ kiểm tra các bến đò, bến phà cùng các phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách lưu thông trên các tuyến sông. Riêng khu vực bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng còn tập trung kiểm tra xử lý các trường hợp sử dụng xuồng máy để vận chuyển du khách, qua đó cũng xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Ông Nguyễn Giang Vũ, tài xế huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nói về nguyên nhân vi phạm chở quá tải, quá khổ.
Tại cát giờ nó không phải cát mà nó sình nhiều quá rồi, đất sét đồ không đó. Tại vì đất quá thì gán miếng là cho nó đầy đó. Dạ em thấy nếu như mà mưa bão thì không an toàn. Mai mốt em chở nổi lại, em không có chở khẩm nữa.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa, trưởng phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố Cần Thơ cho biết định hướng sắp tới để đảm bảo an toàn giao thông luồng tuyến.
Xây dựng cái kế hoạch chuyên đề xử lý các cái phương tiện vận chuyển hành khách cũng như đối với phương tiện đò chèo trên địa bàn thành phố, thì sắp tới chúng tôi sẽ cùng phối hợp với các lực lượng chức năng cũng như là thanh tra rồi cảng vụ để tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các cái phương tiện này làm sao phải đảm bảo an toàn giao thông.
Tình hình mưa bão triều cường đang diễn biến phức tạp, do đó việc chủ động tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên sông là hết sức cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn xảy ra. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 16 tháng 10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15 tháng 10 đến 3 giờ ngày 16 tháng 10, có nơi trên 50mm.
Dự báo từ gần sáng ngày 16 tháng 10 đến đêm 17 tháng 10, Ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Đêm 17 tháng 10, mưa lớn ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng gia tăng. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350mm, có nơi trên 500mm. Tại Đà Nẵng, mưa lớn, ngành giáo dục đã cho học sinh nghỉ học ngày hôm nay 16 tháng 10.
Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các nơi khác ở Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Về vùng áp thấp trên biển, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 đến 17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ, có vị trí ở khoảng 13,7 đến 14,6 độ vĩ Bắc, 111,4 đến 112,4 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.
Trong ngày và đêm nay 16 tháng 10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
Chiều qua, mưa lớn cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường ở Bình Dương bị ngập sâu, nhiều xe ô tô bị cuốn trôi giữa dòng nước. Các chuyên gia khí tượng nhận định hôm nay 16 tháng 10 và ngày mai 17 tháng 10 khu vực Nam Bộ có đợt mưa to, Trung Bộ cũng mưa to trở lại.
Do ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực Phú Yên, Bình Thuận, chiều nay có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to. Theo các chuyên gia, ngày mai 17 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở Đông Nam Bộ có thể có đợt mưa to.
Ngoài ra, Nam Bộ đang vào đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch, dự báo mức triều sẽ lên trên báo động 2 đến trên báo động 3, nên vùng ven biển đề phòng ngập úng. Thưa quý vị, cán bộ công tác ở các vị trí không tiếp xúc với người dân có thể đăng ký làm việc tại nhà nếu đáp ứng yêu cầu công tác. Đó là nội dung được nêu trong dự thảo đề án xây dựng nền công vụ thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả giai đoạn 2024-2030 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố giao Viện Nghiên cứu Phát triển chủ trì hoàn tất cuối năm nay.
Ngoài tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu thí điểm cán bộ làm việc tại nhà với tỷ lệ phù hợp. Điều này áp dụng với cán bộ làm ở các vị trí không tiếp xúc người dân, đảm bảo điều kiện công tác như điện thoại, máy vi tính, máy in, internet. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mô hình thuê nhân sự quản lý nhằm giảm áp lực cho cán bộ làm những nhiệm vụ chuyên môn chính được giao.
Với khu vực thành thị, mức tiêu thụ thịt cao hơn trung bình cả nước, ở mức là 154 gram một người một ngày. Ở vùng nông thôn thì mức tiêu thụ thịt là 126,2 gram một người một ngày. Cảnh báo được đưa ra tại tuần lễ dinh dưỡng và phát triển diễn ra từ nay đến ngày 23 tháng 10.
Thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, nhiều thịt mỡ động vật, ít rau xanh và hoa quả của người Việt đã làm gia tăng các bệnh mãn tính như thừa cân béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, gút, rối loạn mỡ máu. Trung bình một người Việt ăn 134 gram thịt mỗi ngày, trong đó có 95,5 gram thịt đỏ, trong khi nhu cầu khuyến nghị là 70 gram, dẫn đến gia tăng nhiều bệnh mãn tính. Thông tin được Viện trưởng Dinh dưỡng Quốc gia Trần Thanh Dương cho biết nhân lễ hưởng ứng Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10.
Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm nay, Bộ Y tế đã đưa ra 5 thông điệp nhằm cải thiện sức khỏe, trong đó phát triển vườn ao chuồng để tạo nguồn thực phẩm sẵn có và an toàn. Ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện nhiều sản phẩm mới, trong đó chú trọng đầu tư nâng cấp các sản phẩm tiềm năng để tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.
9 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thu hút 30,6 triệu lượt khách, tổng thu ước tính gần 126.000 tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch năm. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực khai thác xu hướng du lịch từ yếu tố lịch sử, văn hóa, du lịch xanh, với các tuyến huyện đảo Cần Giờ, huyện Hóc Môn, Củ Chi, đồng thời đẩy mạnh phát triển chùm tour tuyến đường sông với chất lượng dịch vụ xứng tầm khu vực.
Hà Nội tăng một bậc so với năm ngoái và xếp vị trí thứ 96 trong bảng xếp hạng 100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới. Đánh giá của công ty tư vấn du lịch Resonance Consultancy của Canada. Ngôi vị quán quân của danh sách năm nay thuộc về thủ đô Vương quốc Anh London, tiếp theo là Paris, Pháp và New York, Mỹ.
Ngoài Hà Nội, Singapore và Bangkok là hai đại diện còn lại của Đông Nam Á ở trong top 100. Để tổng hợp bảng xếp hạng, công ty có trụ sở tại Canada đã phân tích hơn 270 thành phố toàn cầu với dân số hơn 1 triệu người để xác định top 100 dựa trên các tiêu chí như điểm tham quan và thắng cảnh, kết nối sân bay, công viên và giải trí, cuộc sống về đêm, nhà hàng, khu mua sắm và GDP bình quân đầu người, được nhóm thành 3 trụ cột. Các hoạt động ngoài trời và mua sắm là những điểm nổi bật lớn nhất ở thủ đô của Việt Nam.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về an ninh an toàn trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc hai mẹ con tử vong, một người khác nhập viện do nghi ngộ độc. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Theo thông tin ban đầu, ngày 14 tháng 10, bà Phạm Thị P, 83 tuổi, phát hiện con ruột là ông Phạm Văn Y, 45 tuổi tử vong. Tuy nhiên, do nghĩ rằng ông Y tử vong do bệnh lý nên gia đình tổ chức đám tang mà không trình báo công an. Đến 22 giờ cùng ngày, bà Phạm Thị Mỹ C, 53 tuổi, là con ruột bà P, pha 100ml sữa cho bà P uống. Sau khi uống, bà P có biểu hiện ngộ độc như tức ngực, khó thở, nôn ói. Khoảng 5 phút sau, bà P tử vong tại nhà. Song cũng do nghĩ bà P có bệnh lý nên gia đình không trình báo công an.
Tới khoảng sáng ngày 15 tháng 10, tức ngày hôm qua, thì ông Phạm Minh T, một người con khác của bà P, tự pha 150ml sữa để uống. Khi uống được 50ml thì ông T có biểu hiện là nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa nên gia đình đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Vĩnh Long. Bước đầu bác sĩ xác định ông T bị ngộ độc sữa nên chuyển lên bệnh viện đa khoa Vĩnh Long điều trị. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Cái Bè đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra xác minh vụ việc. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ liên tỉnh với số lượng lớn nhất cả nước từ đầu năm đến nay.
Hôm qua, tin từ Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 13 bị can để điều tra về các tội buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Tăng Quốc Tiến sinh năm 1978, kết cấu với Đặng Duy Linh sinh năm 1992, Danh Tích sinh năm 1990 cùng ngụ tỉnh Kiên Giang để vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn từ Kiên Giang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ngoài ra, đường dây buôn bán pháo này còn trung chuyển đi nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước dưới vỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải.
Pháo nổ sẽ được ngụy trang trong các thùng xốp chứa các khô ghi sẵn thông tin người nhận. Những bị can trên đã chỉ đạo tài xế và phụ xe vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để tập kết tại quán cà phê do Nguyễn Đăng Thành, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân làm chủ. Những thùng pháo này sau khi trót lọt sẽ do Thành cất giấu và trực tiếp đi giao cho những người có nhu cầu thông qua các dịch vụ giao hàng trực tuyến.
Với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ khoảng tháng 8 năm 2023 đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm do Tăng Quốc Tiến cầm đầu đã vận chuyển tiêu thụ gần 6 tấn pháo nổ ra ngoài thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc. Trong vòng 10 ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an Hà Nội, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Long An và Cà Mau khám xét tại 11 địa điểm. Các lực lượng đã truy xét, thu giữ được hầu hết số lượng pháo nổ, tổng số lượng gần 6 tấn mà băng nhóm này đã tuồn ra thị trường.
Tin thế giới, trước tình hình căng thẳng hiện nay giữa Israel và lực lượng Hamas, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Nghị hôm 13 tháng 10 cho biết đặc phái viên của nước này về vấn đề Trung Đông sẽ thăm các quốc gia liên quan trong khu vực trong thời gian tới.
Theo đó, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trạch Tuyển sẽ đến thăm Trung Đông để phối hợp với các bên nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, bảo vệ dân thường, xoa dịu tình hình và thúc đẩy đàm phán hòa bình. Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị.
Đánh giá về tình hình xung đột Israel-Hamas tại cuộc họp báo sau đối thoại chiến lược Trung Quốc-Liên minh châu Âu-EU lần thứ 12 tại Bắc Kinh, ông Dương Nghị cho rằng tình hình hiện nay ở Palestine rất nguy cấp, đồng thời tuyên bố Trung Quốc lên án mọi hành động gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko cho biết cũng sẽ cử đặc phái viên về hòa bình Trung Đông tới khu vực trong tuần này. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế và làm việc với các bên liên quan để hướng tới mục tiêu ổn định tình hình càng sớm càng tốt.
Hơn 2.500 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi tìm cách vượt địa Trung Hải đến châu Âu trong năm nay. Con số đáng báo động này được Cao Quỹ Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR đưa ra gần đây.
Con số 2.500 người thiệt mạng hoặc mất tích được thống kê đến ngày 24 tháng 9 đã tăng vọt so với con số 1.680 cùng kỳ năm ngoái. Con số này không bao gồm số người thiệt mạng trên đất liền chưa được thống kê đầy đủ. UNHCR nhấn mạnh, hành trình trên bộ từ các quốc gia châu Phi cận Sahara đến các điểm khởi hành trên biển là Tunisia và Libya vẫn là một trong những hành trình nguy hiểm nhất thế giới. Những người di cư và tị nạn có nguy cơ thiệt mạng và bị vi phạm nhân quyền trắng trợn ở bất cứ khâu nào.
Tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng có thể làm giảm hơn 5 năm tuổi thọ của mỗi người dân ở Nam Á, một trong những khu vực ô nhiễm nhất thế giới. Một báo cáo nhấn mạnh gánh nặng ngày càng tăng của không khí độc hại đối với sức khỏe con người.
Viện Chính sách Năng lượng EPIC của Đại học Chicago cho biết, khu vực Nam Á bao gồm các quốc gia ô nhiễm nhất thế giới như Bangladesh, Ấn Độ, Nepal và Pakistan, chiếm hơn một nửa tổng số năm sống bị giảm đi do ô nhiễm trên toàn cầu. Thực trạng công nghiệp hóa nhanh chóng và dân số tăng đã góp phần làm giảm chất lượng không khí ở Nam Á, nơi mức độ ô nhiễm dạng hạt hiện cao hơn 50% so với đầu thế kỷ và đang làm lu mờ những nguy hiểm do các mối đe dọa sức khỏe lớn hơn gây ra.
Theo nghiên cứu sử dụng dữ liệu vệ tinh để tính toán tác động của việc gia tăng hạt siêu mịn trong không khí, người dân ở Bangladesh, quốc gia ô nhiễm nhất thế giới, có thể mất trung bình 6,8 năm tuổi thọ mỗi người so với 3,6 tháng ở Mỹ. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.